Duy Ma mở ra cho chúng hội chiêm ngưỡng một chân trời hoàn thiện, hoàn mỹ xong. Ngài liền hỏi, ai có khả năng lên nước chúng hương nhận thức ăn? Mọi người lặng thinh, không trả lời. Duy Ma bảo chúng hội rằng, Phật Thích Ca là đấng năng nhân, làm được tất cả lợi ích cho chúng sanh. Chúng ta mang danh đệ tử Phật, kể cả đại đệ tử, lại không thâm nhập được thế giới chúng hương, có cảm thấy hổ thẹn chăng? Bấy giờ, văn thù đỡ lời chúng tăng, nhắc nhở Duy Ma không nên khinh người. Sự thật, Ngài không khinh người vì đã an trú ở bản tâm thanh tịnh hoàn toàn, không còn lầm lỗi. Câu trả lời của văn thù chỉ nhằm gợi nhắc chúng ta trên bước đường tu phải tự sửa thân tâm mình. Đừng để lòng kiêu mạn bộc phát, vì dù ta có giỏi mấy, nhưng khinh người vẫn phạm tội. Vấn đề Duy Ma gợi ra thể hiện trong cuộc sống thật của đệ tử Phật, giải quyết việc ăn cũng không được. Họ hướng tâm đến việc cao cả, nhưng trở về thực tế đơn giản, kiếm một bữa ăn không có là việc vô lý. Tôi lúc nhỏ tu hay suy nghĩ muốn làm nhiều việc lớn, nhưng nhìn lại thân phận mình, hiểu lời Duy Ma dạy rõ hơn. Từ đó, tôi quen tánh, không còn ham muốn nữa. Điều gì xảy ra trước mặt phải giải quyết tốt nhất, trở lại hoàn cảnh riêng mà tu. Tôi khởi đầu vào Phật đạo với tư cách một cậu học trò nghèo ở nhà quê. Con đường tôi đi thật nhiều gian lao khó khăn. Tuy nhiên, biết nương hoàn cảnh của mình, tự phấn đấu, chẳng thích đua đòi, chỉ biết an bần thủ đạo, chuyên mặc đồ tan bỏ, tránh xa chuyện hơn thua lạc giặc. Tôi dồn tất cả tâm sức vào việc phát triển tri thức. Ngày qua ngày, tầm nhìn thực tế đúng đắn dần, từng bước thăng hoa trên con đường giải thoát. Ngược lại, những người bạn tôi ôm ấp hoài bão nhưng không thực hiện nổi. Thời gian trôi qua, tuổi đời chồng chất thêm. Chuyện nhỏ suốt mấy chục năm không làm, chuyện lớn cũng không thành, để phí cả cuộc đời. Chúng ta cần quan tâm suy nghĩ nếu ý hướng thượng quá cao, trong khi thực tế cuộc sống không có gì. Không khéo, chúng ta trở thành người vô dụng, cuối cùng phải nhờ Duy Ma xin cơm cho ăn. Kể đến, Duy Ma hiện ra một Bồ Tát đầy đủ uy đức và Ngài dặn Bồ Tát biến hóa này lên gặp Đức Phật Hương Tích, xin cho Duy Ma một phần cơm thừa để làm Phật sự. Vị quá Bồ Tát, nếu hiểu theo ngày nay là chúng ta có trí khôn, sẽ làm được tất cả, sử dụng trí khôn con người, biến vật chất thành phương tiện. Hoặc hiểu theo nghĩa thứ hai, hành giả dùng bản tâm thanh tịnh kết hợp sự vật dưới dạng bản thể để khởi lên hiện tượng. Pháp thân Bồ Tát ở dạng thể đến ta bà. Dùng tâm chuyển vật mà hình thành một sắc thân y như người ta bà để sống với họ, gọi là ứng hóa thọ sanh thân. Bồ Tát biến hóa theo tia sáng, bay đến nước chúng hương đảnh lễ Phật và nói đúng lời Duy Ma dặn, không khác. Đọc đến đây, chúng ta dễ lạc vào con đường thần thoại. Điểm này theo kiến giải của giáo sư Nomura, ngày xưa có thể hiểu và giải thích dưới dạng thần quyền như vậy. Ngày nay là thời đại khoa học kỹ thuật. Nếu hiểu theo tinh thần hiện đại, dễ chấp nhận hơn. Đối với ông, một quá Bồ Tát do Duy Ma tập trung tư tưởng biến hóa ra và lập y lời Duy Ma, khiến ông có cảm giác như đó là một người máy robot do con người tạo nên. Người máy làm việc thế cho ta và chỉ có người máy. Hay nói cách khác, máy điện tử ghi nhận mới lập y lời không khác. Người thật chỉ lặp lại đúng ý, không thể y lời được. Cũng vậy, Duy Ma tập trung tư tưởng vào thiền định để khám phá ra một cái gì khả dĩ thay cho sức người. Ở đây được diễn tả dưới hình thức Duy Ma đưa quá Bồ Tát lên nước chúng hương và làm cho chúng hội cùng thấy được nước chúng hương. Phát huy thần lực của Bồ Tát bằng cách theo ánh sáng bay lên hư không, hiểu theo khoa học, tương tự như sự vận chuyển bằng làn sóng điện có khả năng chuyển tải, phổ cập đến mọi nơi đồng nhau, không khác. Bồ Tát ở thế giới chúng hương, nghe tên thế giới Ta Bà, khởi tâm muốn xuống xem thử Ta Bà thế nào. Và Phật Hương Tích dặn các ngài xuống Ta Bà, phải nhớ đừng hiện thân y như nước chúng hương và đừng tỏa mùi hương. Muốn tồn tại thích nghi với chúng sanh Ta Bà, các ngài cũng phải thu hình lại, mang thân tứ đại hữu hạn như người ở Ta Bà. Hành Bồ Tát Đạo, chúng ta phải ghi nhớ lời Phật Hương Tích dạy, cũng đồng nghĩa với lời Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta tu, đồng sự nhiếp trong tứ nhiếp pháp. Bước chân giáo hóa đến nơi nào, ta phải sống y như mọi người, hài hòa với họ. Vì sống khác biệt, dễ tạo thế đối lập, khó an toàn giải thoát. Thế giới Ta Bà được giới thiệu cho Bồ Tát ở thế giới chúng hương, và ngược lại, cảnh giới chúng hương được mở rộng cho Bồ Tát Ta Bà. Điều này gợi ý cho chúng ta ý niệm mỗi Đức Phật hiện thân sinh hoạt trong một môi trường khác nhau, nên sự giáo hóa hành đạo tất nhiên phải khác nhau. Hai chúng Bồ Tát của Ta Bà và chúng hương gặp gỡ nhau mới làm sáng tỏ được pháp môn bất nhị. Khi Bồ Tát đã lãnh bát cơm xong, cùng với 900 vạn Bồ Tát thừa thần lực của Phật và của Duy Ma, trong khoảnh khắc về đến nhà Duy Ma. Lúc ấy, Duy Ma cợt quá ra 900 vạn tòa sư tử cho các Bồ Tát ngồi. Nếu hình dung nhà Duy Ma với một diện tích hữu hạn, làm thế nào dung chứa được 100 vạn tòa sư tử cho các Bồ Tát? Điểm này, đối với người có thế giới quan do tu chứng, dễ cảm nhận. Hoặc người có đời sống tâm linh mới hiểu được cái không cùng tận, vô giới hạn. Ngược lại, đứng trên lãnh vực của đời sống hiện thực, rất giới hạn, khó thâm nhập cảnh giới tâm chứng này. Thật vậy, thế giới tâm linh tuy nhỏ, nhưng nhiếp thu bao trọn được vật lớn. Cả vũ trụ nằm gọn trong đơn vị nhỏ nhất là tri thức, thì không còn gì mà nó không dung chứa được. Vì tri thức của chúng ta mở rộng đến đâu, muôn vật theo đó tự hiện. Mọi diễn biến do thần lực Bồ Tát phát huy tạo thành cảnh giới bất tư nghị. Hiểu theo thời đại ngày nay, tương tự như tất cả hình ảnh của một thành phố Moscow, hoặc cả trái đất hay mặt trăng thu gọn vào một cái vô hình qua vệ tinh viễn thông, lại chui gọn vào TV dễ dàng. Tôi cảm nghĩ nó tương tự như thế giới bao la của ta trong thiền định. Trong vệ tinh, chúng ta không biết thế nào, nhưng nó mang hình ảnh cả thế giới hay hành tinh đưa vào làn sóng điện nhỏ, đưa thẳng về đây cho chúng ta thấy. Và thế giới được khuếch đại rộng lớn, tùy theo màn ảnh TV. Màn ảnh TV của chúng ta 12 inch. Chúng ta có thế giới rộng 12 inch. Màn ảnh 21 inch. Thế giới biến thành 21 inch. Tác động tinh thần của chúng ta cũng vậy và có phần linh hoạt gấp bội lần. Duy Ma thể hiện được tác động tinh thần này gọi là phát huy thần lực, tạo thành cảnh giới bất tư nghị, một cảnh giới chỉ hiện ra cho những vị Bồ Tát nào đã thể nghiệm sự tâm chứng. Tuy trình độ tu chứng của Bồ Tát mà cảnh giới chư Phật mười phương mở ra hay khép lại, giống như có TV hình mới hiện. Sau khi mang chúng hội vào thế giới hiện thực Ta Bà, Duy Ma hỏi các Bồ Tát của thế giới chúng hương rằng Phật Hương Tích giáo hóa chúng sanh như thế nào? Các ngài trả lời thật đơn giản rằng tâm những người ở thế giới chúng hương thuần thiện, không làm việc ác, không phạm sai lầm. Tùy độ cảm giữa Bồ Tát và Phật mà đắc đạo, chỉ ngồi gốc cây nghe mùi hương tỏ ra cũng được giải thoát. Câu trả lời của Bồ Tát Hương Tích gợi nhắc chúng ta nhớ lại hình ảnh Phật Thích Ca xưa kia thành đạo dưới cây Bồ Đề. Bồ Đề là trí giác, nghĩa là hành giả sống trong ánh sáng chân lý của Phật. An trú trong Pháp Phật, cảm nhận mùi hương lạ, hương đạo hạnh, hương trí tuệ, hương giải thoát của Ngài. hành giả thưởng thức mùi hương đó hay sống với Pháp Phật lâu ngày được giải thoát. Đức Phật hương tích không cần giáo hóa bằng ngôn ngữ, mọi người tự thăng hoa theo trình độ tu chứng của Bồ Tát Đạo. Nói cách khác, Phật Thích Ca Niết Bàn không thuyết pháp, nhưng hành giả thâm nhập thiền định tìm ra vô số ý nghĩa của Phật Pháp Thân thường trú. Bồ Tát chúng hương học được với Phật Pháp Thân, cảm được tác động của Pháp Thân Phật mà giải thoát. Điểm này cũng dễ hiểu khi chúng ta thấy trên thế giới ngày nay, tuy từng nơi có cách giáo dục khác nhau. Ở thế giới văn minh có hình thức giáo dưỡng theo văn minh, ở nước lạc hậu, phương cách giáo dục tất nhiên có phần yếu kém. Và Bồ Tát của thế giới chúng hương hỏi lại Duy Ma ở Ta Bà, Đức Phật Thích Ca giáo hóa chúng sanh như thế nào? Duy Ma trả lời, ở Ta Bà, đối với chúng sanh ngang ngược, bướng bỉnh, Phật Thích Ca phải nói rõ mọi tội lỗi và hình phạt quả báo tương ưng nhằm chặn đứng tâm ác của họ. Các Bồ Tát này cảm thấy kinh ngạc với các pháp môn không giải thoát mà các ngài chưa hề nghe. Vì ở thế giới chúng hương thuần thiện, nhờ ảnh hưởng mùi hương ngộ đạo, tên tội ác và địa ngục còn không có, huống là có tội ác thật. Đức Phật hương tích, giáo hóa không giống Phật Thích Ca. Ngài lặng thinh tác động cho chúng nhân thể nhập chân lý, trong khi Phật Thích Ca phải đi, phải nói, phải ngăn, nghĩa là dùng mọi phương cách để điều phục chúng ta bà. Từ điểm khác biệt này, Phật Thích Ca khai mở cho chúng ta hình dung thế giới thánh thiện chỉ đạo cho thế giới xấu ác. Ngài thuyết minh rằng thế giới ta bà có 6 đường sanh tử, không phải có một đường duy nhất tiến đến Phật Đạo. Bồ Tát ở nước Phật hương tích, Pháp Thân tiến triển lần, không cần trải qua 6 đường sanh tử như ở ta bà. Quá trình Phật Thích Ca thuyết pháp trong tứ sanh lục đạo gợi chúng ta ý nghĩ, tìm Pháp Thân thường trú trong cuộc sống thực tế hay từ tầm thường này vượt lên thành phi thường, là Phật và từ phi thường trở lại giáo hóa chúng sanh. Đức Phật đưa ra 6 mẫu sống ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, trời, người, để chúng ta tự chọn. Đó là phương cách Phật giáo hóa chúng sanh, không làm mất lòng chúng sanh. Ngài đưa ra mô hình sống, làm theo hay không là quyền của họ, không phải quyền của Ngài. Ngày nay, trên bước đường hành đạo của người xuất gia hoặc Phật tử giáo dục con cái cũng vậy, chúng ta cần lưu tâm điều này. Chúng ta hết lòng dạy, nó không nghe, cứ để nó phạm tội, rơi vô địa ngục mới ăn năn phát tâm. Đức Phật cũng xác định có những chúng sanh phải để cho đọa địa ngục mới giáo hóa được. Khi chúng quyết tâm sửa đổi, chúng ta mới cứu được. Kinh Pháp Hoa gọi đó là những đứa con mất bản tâm, không chịu uống thuốc, đại lương dược, nhằm chỉ cho Pháp Phật giáo hóa trong tứ sanh lục đạo. Bồ Tát chúng hương nghe ớn xưng sống, nhưng chúng ta nghe bình thường, chẳng ngán sợ gì. Duy Ma cho biết, chúng sanh thế giới ta bà can cường, Bồ Tát chúng hương sợ muốn bỏ về liền. Ngầm chỉ các vị La Hán đắc đạo muốn nhập Niết Bàn theo Phật. Phật đâu con đó, vì ở đây nguy hiểm quá. Bồ Tát chúng hương hay La Hán sống trong Pháp Phật cảm thấy an lành bao nhiêu, ra đời phiền lụy bấy nhiêu. Các vị này vội vàng từ giả ta bà trở về trụ xứ gấp. Duy Ma dạy các ngài hãy ở lại đây, tuy khó nhưng tu một ngày bằng ở thế giới chúng hương tu vô số kiếp. Theo Duy Ma, ở ta bà mới có điều kiện cho hành giả tu 6 pháp ba la mật đạt cứu cánh vô thượng đẳng giác. Thật vậy, ở thế giới chúng hương không có ai nghèo dốt dở để chúng ta tu pháp bố thí. Họ chỉ nghe mùi hương đắc đạo. Các Bồ Tát đó giỏi hơn mình, làm sao thuyết pháp dạy họ? Trong lúc ở ta bà, vô số người cần chúng ta. Riêng tôi có lúc muốn về hương tích ở, nhưng suy nghĩ thấy không tìm được việc làm nào nơi đó. ở đây dù dở cũng làm được. Đối với pháp tu trì giới để độ phá giới, trên cuộc đời có bao nhiêu điều xấu cám dỗ, chúng ta mới luyện được tâm thanh tịnh, sống với nhiễm ô tội lỗi mà vẫn trong sạch. Người không tiếp xúc cuộc đời khi bước vào đời thành dở dở ương ương, nên Phật dạy Niết Bàn của La Hán là quá thành tạm thời. Ở đó, muôn đời làm thanh văn, sống nhờ Phật hương tích. Ngược lại ở Ta Bà, tạo dựng Niết Bàn thành Phật là Niết Bàn thật. Về pháp tu tinh tấn, ở Ta Bà có nhiều việc cho chúng ta làm. Nếu thật tâm tu hành, muốn tạo công đức, ai cũng có khả năng làm, dù dở. Lên hương tích, ta có bằng ai mà làm? Pháp tu nhẫn nhục cũng vậy, chúng sanh can cường, chúng ta mới nhẫn nhục. Ở hương tích, chẳng ai gây, ai làm phiền để nhẫn. Bước khởi đầu, chúng ta tập luyện tánh không nghe, không thấy, để bớt khổ tâm. Luyện quen tánh này, chúng ta trở lại sống trong thế giới chúng sanh hung dữ kỳ khôi, tiếp xúc sinh hoạt với họ mới thấy rõ mình còn nhiều nhược điểm. Cứ như thế chúng ta đi tới, khắc phục lần cũng tốt. Đạt đến nhẫn nhục ba la mật, tâm hồn hoàn toàn không dao động, chúng sanh có xô, chúng ta cũng không ngã, không lùi lại. Tâm vững vàng kiên cố, y như duy ma mới thành tựu pháp thiền định. Đó là ý nghĩa tu hành ở thế giới Ta Bà được công đức vô lượng. Duy Ma cho biết, Ngài từ nước Diệu Hỷ qua Ta Bà để thành tựu sáu pháp ba la mật. Duy Ma đem cơm hương tích từ thế giới chúng hương về thế giới Ta Bà. Điều này cho chúng ta suy nghĩ, thế giới chúng hương ở đâu và Đức Phật hương tích là ai? Có phải là thế giới thật và Phật thật hay không? Theo tôi, Đức Phật hương tích không phải là một vị Phật nào khác lạ đối với chúng ta. Ngài chính là Phật Thích Ca được hình thành dưới một dạng khác. Và thế giới của Phật hương tích là thế giới Ta Bà. Hai thế giới này thông với nhau thành một cảnh. Thật vậy, cùng một Đức Phật nhưng sinh hoạt giáo hóa trong hai cảnh giới, xuất hiện dưới hai dạng thân khác nhau. Đức Phật hương tích giáo hóa dưới dạng pháp thân ở thế giới giải thoát, niết bàn, tịch diệt, phi diệt. Tuy không còn hiện hữu trên cuộc đời, nhưng ảnh hưởng của Ngài đối với từng thế hệ nối tiếp đến ngày nay vẫn còn tác động thật sâu rộng. Và một Đức Phật Thích Ca sinh hoạt với tư cách một sanh thân tứ đại của con người, Ta Bà hiện hữu trên nhân gian, mang lại lợi lạc an vui cho chúng hữu tình. Hành trình của Duy Ma từ thế giới Ta Bà bay bổng về thế giới chúng hương xin cơm, mở ra cho chúng ta quan sát hai thế giới riêng biệt. Ngài dẫn chúng ta từ thế giới Ta Bà khổ đau đi vào thế giới không khổ đau. Và từ cảnh giới không khổ đau là cốt lõi của Duy Ma hội nhập trở lại đời sống khổ đau. Hay đó là hình ảnh Đức Phật Thích Ca kiên trì lặn lội giáo hóa dọc sông Hằng, tích lũy đầy đủ công đức trở thành Phật hương tích, và từ chánh báo là Phật hương tích tạo thành y báo mang tên thế giới chúng hương, một thế giới chứa nhóm tất cả mùi hương và chỉ giáo hóa bằng mùi hương. Mùi hương này không phải là hương trần bên ngoài cảm nhận được bằng khứu giác. Hương này thuộc năm phần tâm hương, gồm giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Đức Phật thường ca ngợi loại tâm hương có khả năng bay ngược gió, một thứ hương mà tất cả người tu hành đều tìm cầu. Tìm được hương này, chúng ta hội ngộ Đức Phật hương tích, hay diện kiến được báo thân viên mãn của Phật Thích Ca. Trong năm phần tâm hương mà Đức Phật để lại trọn vẹn cho chúng ta, trước nhất là hương giới đức, hay sự trong sạch thuần khiết của Ngài từ tâm hồn cho đến những việc làm đạo đức. Dõi theo việc làm cao quý của Phật lưu lại cho đời, chúng ta thấy những hành vi thánh thiện này đã kết thành hương đạo đức đốt lên từ Ấn Độ. Hương tỏa ra khắp mọi nơi và bay đến Việt Nam, tạo thành một sự chỉ đạo tốt đẹp hài hòa với tình yêu quê hương dân tộc. Ngày nay, khi mang danh đệ tử Phật nhưng không thể hiện được hương giới đức lợi lạc cho đời, chúng ta có cảm thấy hổ thẹn chăng? Trang bị đầy đủ định hương và huệ hương, Đức Phật Thích Ca giáo hóa mọi nơi, nhưng không có gì có thể làm dao động Ngài. Ở mọi hoàn cảnh, ta đều thấy Ngài toát ra hương giải thoát, từ suy tư, lời nói, cho đến việc làm đều thanh cao giải thoát. Cuối cùng, Ngài đạt đến giải thoát tri kiến hương, mọi vấn đề không còn tồn động trong óc, trong tâm Ngài. Năm phần tâm hương tiêu biểu cho sự thành tựu trên nhân gian mà Đức Phật Thích Ca tích lũy được. Từ một Đức Phật năng nhân đổi thành Đức Phật chứa nhóm muôn vàn công đức và chính việc làm kiểu mẫu lợi lạc cho chúng hữu tình còn lưu lại đến ngày nay mới tạo thành thường trú Pháp thân Phật tồn tại mãi với chúng sanh ở Ta Bà. Tương tự như vậy, năm phần tâm hương của Duy Ma đốt lên tại thế giới Ta Bà, hiện thành năm phần Pháp thân thường trú ở thế gian thuyết Pháp. Hương giới đức của Duy Ma tỏa ra cho thành Tỳ Gia Ly, không ai không kính phục. Bấy giờ Duy Ma thể hiện định hương và huệ hương bằng cách tập trung cao độ, nhìn thấy chân lý, hiểu biết vượt bình thường, là hiểu biết về Đức Phật hương tích và thế giới chúng hương. Chúng, nghĩa là tất cả, hương là năm phần tâm hương triển khai thành tất cả những gì tốt đẹp trên cuộc đời. Thành tựu mọi an vui lợi lạc cho đời, Duy Ma vẫn an trụ giải thoát, Ngài không vướng mắc sở tri chướng nào, thể hiện giải thoát tri kiến hương. Năm phần tâm hương mà Duy Ma đốt lên ở Ta Bà hay cốt loại chánh pháp của Đức Phật mà Ngài rút ra mang cho chúng ta, giúp chúng ta thấy pháp mình học và cốt lõi khác nhau. Pháp chúng ta học trên ngôn ngữ văn tự, trong khi cốt lõi lìa ngữ ngôn, gọi là thiền ngữ. Người tu chấp ngôn ngữ không bao giờ giải thoát. Vì thế, Thiền Tông chủ trương tìm về trực cảm giữa hành giả và Phật, truyền thừa qua tâm. Tâm hành giả thông với tâm Phật quá khứ, biến quá khứ và hiện tại nhập làm một. Thiền Tông tìm cốt tủy đạo Phật, thể hiện vào cuộc sống con người. Kinh Duy Ma diễn tả bằng hình ảnh mang bát cơm từ Phật hương tích về Ta Bà, thâm nhập thiền, cảm được Phật quá khứ, thấy được lẽ sống của Phật. Và từ thiền định mang tinh ba đó trở lại cuộc đời, trang trải cho mọi người. Không bao giờ hết, hay cơm hương tích ăn không hết. Quan sát cơm Phật, chúng ta thấy gì? Đức Phật không để lại cho đệ tử tài sản nào. Người đời thì để lại đủ thứ của cải sự nghiệp cho con cháu. Phật niết bàn như chim bay lưng trời, không để lại dấu vết. Ngài bình thản rời thế gian, chẳng để lại chút gì. Nhưng sự thật, những gì Ngài đã tặng cho đời, quả thật là quá lớn. Người xuất gia theo Phật chỉ có một bát ba y. Bát Phật truyền cho đệ tử là cái bát không, không có cơm. Khi thọ giới chúng ta nhận cái bát không. Nhưng từ thời Phật đến nay, trải qua mấy ngàn năm, không có vị tăng nào đói. Rõ ràng chúng ta thấy cơm Phật nhằm chỉ cho cốt tủy của giáo pháp Phật. Chư tăng theo đúng cốt tủy Phật dạy, tu hành phát tâm đại thừa thì một người ăn, vô số người ăn, cho đến nhiều thế hệ về sau, không ăn hết. Tuy nhiên, thực tế, có những nhà sư đoán rách, chúng ta cần xét xem tại sao như vậy. Theo Duy Ma, vì chưa phát tâm đại thừa nên ăn cơm Phật vô, bụng trướng lên, nghĩa là mặc áo Phật, mang hình tướng đệ tử Phật, nhưng đức hạnh và trí tuệ không giống Phật. Tâm hồn nhỏ hẹp, ăn cơm đại thừa vô, nứt bụng chết. Pháp này tự hại ta. Duy Ma nhắc Xá Lợi Phất hay nhắc chúng ta muốn ăn cơm hương tích, phải phát tâm đại thừa. Tôi lúc mới xuất gia rất sợ điều này, vì xuất gia thọ giới là ăn cơm hương tích. Tu lơ mơ, coi chừng chết. Khi ăn cơm Phật, mặc áo Phật, chúng ta tầm thường hèn mọn, làm cho người khinh chê ghét bỏ, chúng ta tự chết thôi. Tôi ý thức sâu sắc pháp này, chứng nghiệm nó trên bước đường tu. Khi chưa phát tâm đại thừa, chưa hết lòng hiến trọn thân cho đạo, chưa quyết tâm đạt vô thượng đẳng giác, còn nghĩ đến quyền lợi, tôi gặp nhiều vấn đề khó khăn. Đối với tôi, điều mong cầu cứ tránh xa, điều không thích cứ bám chặt. Tôi thấy rõ ăn cơm Phật không dễ, trải qua thời gian dài, tôi bệnh liên miên. Tuy nhiên, đến khi tỉnh ngộ, hiểu được kinh Duy Ma, thay đổi tâm mình, bắt đầu phát tâm đại thừa, thì cuộc sống của tôi hoàn toàn đổi khác. Ý thức được, khi đi tu, mạng sống mình thuộc Phật Pháp, thuộc đại chúng quyết định điều gì, mình làm điều đó. Phật Pháp muốn gì, ta làm theo, không tiếc thân mạng. Từ đó, tôi khỏe lần ít bệnh, dù làm việc nhiều hơn. Đó là sự thật trong cuộc đời tu của tôi. Tôi tự nghĩ, không biết tại sao mình đạt được thành quả như vậy. Đạo hạnh theo quá trình tu tự lớn dần. Trong kinh diễn tả rằng ăn cơm hương tích, lỗ chân lông có mùi hương, nhằm diễn tả, suy nghĩ, việc làm của chúng ta đúng với cốt lõi của Phật dạy là vấn đề quan trọng của người xuất gia. Nếu không tham nhập tinh ba Phật Pháp, ăn cơm này, chúng ta khổ, vì bị xã hội gán cho tiếng ăn bám. Ngoài bát của Phật, người xuất gia còn có y là mảnh giải giá. Nhưng từ thời Phật tại thế đến nay, có bao nhiêu người tu chân chánh cũng không bao giờ thiếu y. Thiếu vì không phát tâm đại thừa, không làm đúng di chúc Phật, không đến với Phật xin cơm ăn. Chỉ ăn cơm trần thế lâu ngày thành lú lẫn. Thiền Tông khơi dậy ý này để chúng ta tỏa rộng sức sống đạo Pháp trên cuộc đời. Cơm dư của Phật hương tích, Duy Ma Sai Quá Bồ Tát xin về cho đại chúng ăn vẫn không hết. Phật hương tích tiêu biểu cho Pháp thân Phật Thích Ca. Năm phần Pháp thân hay tất cả những việc làm cao thượng của Phật trên cuộc đời và tam tạng kinh điển lưu truyền tiêu biểu cho cơm thừa. Cơm hương tích đượm mùi thiền vị, bản tâm thanh tịnh mới thể nhập được thiền vị. Duy Ma là mẫu người thể hiện trọn vẹn bản tâm thanh tịnh, chỉ có Duy Ma mới lấy được cơm hương tích. Cơm này chứa pháp vị lạ thường, một người ăn no rồi cho người khác ăn cũng no và phát triển pháp thân họ. Có bao nhiêu người ăn một bát cơm cũng không hết. Điển hình như Duy Ma tận hưởng được cơm thiền, tu đắc đạo và tỏa ra ảnh hưởng cho đại chúng ở thành Tỳ Gia Ly. Họ tiếp nhận đều đạt giải thoát. Thực tế cho thấy, từ khi Phật Niết Bàn, giáo pháp Ngài để lại được từng thế hệ tiếp thu, mọi người thăng hoa giải thoát ra khỏi nhà lửa sanh tử mà mỗi ngày bát cơm hương tích không bị vơi sụp. Bát cơm ấy lại càng lớn rộng thêm, luôn luôn cung cấp đầy đủ cho người cầu đạo. Riêng tôi, trên bước đường hành đạo, tuy gặp thật nhiều chông gai khó khăn, vẫn an lành nhờ hưởng chút hương thừa của Đức Phật. Ân trim pháp nhũ làm chất đề hồ tươi nhuận cho giới thân huệ mạng của mình. Đó là phần cảm nhận của riêng tôi. Còn mỗi người tùy theo sự tâm chứng riêng, tiến thẳng lên thế giới chúng hương. Quý vị tự lấy hương công đức về trang nghiêm thân tâm. Tinh tấn dũng mãnh bước theo con đường của Đức Phật đi, làm lợi ích cho chúng hữu tình.